Tiếp nối chặng đường đồng hành cùng với bà con, lần này đội ngũ kỹ sư nông nghiệp Sofa may mắn có cơ hội được đặt chân đến huyện Đắk Long, Đắk Nông, gặp gỡ anh Lắm, một chủ vườn hiền lành, chất phác đã vượt qua muôn trùng khó khăn và thử thách. Từng bước chuyển mình tiếp cận với các phương pháp canh tác sinh học hiện đại, mang đến hy vọng về một hành trình làm nông bền vững. 1. Canh tác sầu riêng sinh học giữa vùng đất đỏ Đắk Nông. 1.1 Hành trình chăm sóc sầu riêng sổ nhụy của anh Lắm tại Đắk Nông. Trên diện tích rộng 5 hectare, anh Lắm đang chăm sóc gần 500 gốc sầu riêng, trong đó gồm 100 gốc Musangking, còn lại là mon thông thái và sầu riêng ri sáo được trồng xen canh cùng cà phê. Hơn hết, trong vườn còn có những cây sầu riêng đã gần 9-10 năm tuổi. Giờ đây, những gốc sầu riêng đang dần bước vào giai đoạn sổ nhụy, một trong những thời điểm nhạy cảm nhất quyết định đến năng suất mùa vụ. Giai đoạn sổ nhụy được xem là giai đoạn cực kỳ nhạy cảm của cây sầu riêng, bởi cây dễ bị suy kiệt, sâu rầy thường xuyên tấn công, gây thiệt hại nặng nề nếu không có biện pháp xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, nếu thời tiết ẩm hoặc mưa nhiều sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các loại nấm bệnh phát triển mạnh. Do đó, việc chăm sóc sầu riêng giai đoạn sổ nhụy đòi hỏi người nông dân phải theo dõi sát sao từng phản ứng của cây, từ chế độ dinh dưỡng, tưới nước cho đến việc bảo vệ sầu riêng trước các tác nhân gây hại. 1.2 Chuyển đổi sinh học giữ vững đầu ra xuất khẩu sầu riêng. Anh Lắm chia sẻ, thời gian trước, có thời điểm vườn sầu riêng bị sâu rầy quành hành dữ dội, cộng thêm bệnh tháng thư lan nhanh khiến nhiều cây trở nên còi cọc, phát triển kém thấy rõ. Khi đó, anh Lắm từng sử dụng thuốc hóa học để xử lý với hy vọng kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, hiệu quả chỉ mang tính tạm thời, sâu rầy giảm nhưng rồi lại bùng phát trở lại, chưa kể mùi thuốc nồng nặc, khó chịu trong quá trình sử dụng. Được biết, từ đầu năm 2025, Trung Quốc đã áp dụng quy định nghiêm ngặt đối với sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam và Thái Lan, yêu cầu tất cả các lô hàng phải có giấy chứng nhận kiểm định dư lượng chất vàng O và các IMI. Khi nghe tin này, anh Lắm không khỏi chạnh lòng lo lắng, vì anh hiểu được rằng, để đáp ứng tình hình biến động của thị trường, người trồng sầu riêng cần thay đổi tư duy sản xuất, tuân thủ quy trình tạo ra nông nghiệp sạch, an toàn trước thực trạng kiểm tra nghiêm ngặt để nông sản Việt từng bước tiếp cận thị trường thế giới. Từ những nỗi băn khoăn đấy, anh Lắm từng bước tìm hiểu và chuyển hướng sang canh tác sinh học, một phương pháp tuy còn mới mẻ nhưng lại mang theo hy vọng lớn về một nền nông nghiệp xanh, sạch và bền vững. Không còn phụ thuộc vào hóa học, anh Lắm dần áp dụng các biện pháp sinh học như bên em, NPE trừ sâu sinh học thế hệ mới và VACCINO, trừ nấm sinh học theo cơ chế tự nhiên, vừa an toàn hiệu quả cho cây trồng, vừa giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe khi sử dụng. Giờ đây, vườn sầu riêng của anh Lắm đang bước vào giai đoạn sổ nhụy, một thời điểm quan trọng quyết định đến sản lượng trái và năng suất mùa vụ sau này. Nhờ chăm sóc đúng cách và kiên trì theo đuổi hướng canh tác sinh học, vườn sầu riêng của anh Nai đã phục hồi và phát triển khỏe mạnh, sổ nhụy đều, sâu bệnh dần được kiểm soát. Đây không chỉ là tín hiệu của một vụ mùa bội thu đầy hứa hẹn, mà còn là kết quả của sự tận tụy của anh Lắm. Anh hiểu rằng, sinh học không phải là hướng đi ngắn hạn, mà là cả một quá trình cần sự kiên trì và nỗ lực, đổi lại là sự an toàn cho sức khỏe và hướng đến một nền nông nghiệp sạch. 2. Kết luận. Nông nghiệp Sofa xin gửi lời chúc sức khỏe đến anh Lắm và gia đình, chúc cho vườn nhà anh sẽ luôn xanh tốt, khỏe mạnh và mỗi mùa vụ đều trúng lớn. Hy vọng trong những hành trình tiếp theo, nông nghiệp Sofa sẽ tiếp tục được đồng hành cùng bà con nông dân Đắk Long nói riêng và khắp mọi miền đất nước nói chung.